Bài giảng ngày thứ 11. Làm thế nào để tiếp tục thực hành sau khi kết thúc khóa thiền? Thực hành hết ngày này sang ngày khác. Cuối cùng chúng ta cũng đến ngày kết thúc của khóa thiền. Khi bắt đầu công việc thực hành, bạn được yêu cầu là hãy quy thuận hoàn toàn cho kỹ thuật và kỷ luật của khóa thiền. Không có sự quy thuận này, có thể bạn đã không thử nghiệm kỹ thuật một cách công bằng. Giờ đây 10 ngày đã qua, bạn được tự do. Khi trở về nhà, bạn sẽ lặng lẽ ôn lại những gì bạn đã làm ở đây. Nếu bạn thấy rằng những gì đã học được ở đây là thực tiễn, hợp lý và lợi ích cho bản thân và cho mọi người, bạn hãy chấp nhận nó. Vì không ai đó buộc bạn phải làm như vậy, mà với sự tự do ý chí và tự nguyện, không chỉ trong 10 ngày mà cho suốt cuộc đời bạn. Sự chấp nhận không phải chỉ ở mức tri thức hoặc cảm xúc, bạn phải chấp nhận pháp ở mức thực tế do áp dụng nó, làm cho pháp là một phần của đời bạn. Vì chỉ có hành pháp thực sự mới đem lại những lợi ích rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn tham dự khóa thiền này để học cách làm thế nào thực hành pháp, làm thế nào để sống một cuộc đời có giới hạnh, làm chủ được tâm của mình và thanh tịnh tâm. Mỗi buổi chiều, các cuộc pháp đàm được tổ chức chỉ để làm sáng tỏ việc thực hành này. Bạn nhất thiết phải hiểu những gì mình đang làm và tại sao. Nhờ vậy, bạn sẽ không bị lầm lẫn hoặc hành sai cách. Tuy nhiên, trong việc giải thích pháp hành, một vài phương diện thuộc về lý thuyết tất yếu phải được đề cập. Và vì lẽ những người tham dự khóa thiền gồm nhiều bối cảnh khác nhau, nên việc một số người cảm thấy phần lý thuyết là không thể chấp nhận được là điều hoàn toàn hợp lý. Nếu sự tình là vậy cũng không sao cả, cứ để nó qua một bên. Việc hành pháp vẫn là quan trọng hơn cả. Chẳng ai có thể phản đối việc sống một cuộc đời không làm hại người khác, chống việc tu tập kiểm soát tâm, chống việc giải phóng tâm khỏi những phiền não và phát ra lòng từ ái, thiện chí cả. Việc thực hành có thể được chấp nhận một cách phổ quát, và đây chính là phương diện có ý nghĩa nhất của pháp, vì bất kỳ lợi ích nào bạn gặt hái được sẽ không phải từ những lý thuyết, mà từ việc thực hành, từ việc áp dụng pháp trong cuộc sống của bạn. Trong 10 ngày qua, có thể bạn chỉ gặt hái được chút khái quát về kỹ thuật. Bạn không thể kỳ vọng trở nên hoàn hảo trong kỹ thuật nhanh cấp kỳ được. Nhưng cũng không nên xem thường cái kinh nghiệm ngắn ngủi này. Bạn đã bước đầu tiên, một bước rất quan trọng, dẫu rằng cuộc hành trình còn dài. Thực vậy, đó là công việc của cả đời người. Một hạt giống pháp đã được gieo trồng và bắt đầu nhú lên thành một cây con. Người làm vườn khéo léo sẽ chăm sóc đặc biệt cây con ấy, và do biết bảo dưỡng nó, cây con lần hồi tăng trưởng thành một cây khổng lồ với cái thân to và một bộ rễ bám chắc trong đất. Lúc ấy, thay vì cần được chăm sóc, nó tiếp tục tự bảo dưỡng suốt quãng đời còn lại của nó. Cây con của pháp này cũng vậy, bây giờ còn đòi hỏi phải có sự bảo dưỡng, bảo vệ nó khỏi bị người khác chỉ trích bằng cách biết phân biệt giữa lý thuyết. Điều mà một số người chống đối và thực hành, việc mà mọi người đều có thể chấp nhận. Đừng để cho những lời chỉ trích như vậy chặn đứng việc thực hành của bạn. Hãy hành thiền một tiếng mỗi sáng và một tiếng mỗi chiều. Việc thực hành đều đặn hàng ngày này là điều cần thiết. Mới đầu có vẻ như một gánh nặng khi dành ra 2 giờ hành thiền mỗi ngày. Nhưng rồi bạn sẽ sớm nhận ra rằng rất nhiều thời gian lẽ ra trước đây đã bị hoang phí. Nhờ hành thiền sẽ được tiết kiệm lại. Thứ nhất, bạn sẽ cần rất ít thời gian cho việc ngủ nghỉ. Thứ hai, bạn có thể hoàn tất công việc của mình nhanh hơn vì khả năng làm việc của bạn sẽ tăng trưởng. Khi một vấn đề phát sinh, bạn sẽ giữ được quân bình và tức khắc có thể tìm ra giải pháp đúng đắn. khi bạn trở nên ổn định trong kỹ thuật, bạn sẽ thấy rằng sau khi hành thiền vào buổi sáng, bạn có đầy đủ năng lực cho suốt cả ngày, không chút xao động. Khi bạn đi ngủ vào ban đêm, dành 5 phút để chánh niệm về các cảm thọ ở bất kỳ nơi nào trên thân trước khi rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ngay khi bạn thức giấc, lại quan sát các cảm thọ bên trong khoảng 5 phút nữa. Ít phút thiền trước khi ngủ và sau khi thức sẽ rất hữu hiệu. Nếu bạn sống trong một vùng có những hành giả Vipassana khác, mỗi tuần một lần hãy hành thiền chung với nhau trong một tiếng, và mỗi năm một lần nên tổ chức một khóa tịnh cư 10 ngày. Việc thực hành hàng ngày sẽ cho bạn khả năng duy trì những gì bạn đã thành tựu ở đây. Nhưng một khóa tịnh cư là điều cần yếu để đi vào sâu hơn, vì vẫn còn một đoạn đường dài phải đi vậy. Nếu bạn có thể đến dự một khóa thiền có tổ chức hẳn hoi như thế này thì rất tốt. Bằng không, bạn vẫn có thể có một khóa tịnh cư một mình, thực hiện một khóa độc cư trong 10 ngày, bất cứ chỗ nào bạn có thể sống tránh xa những người khác, và chỗ mà người nào đó có thể chuẩn bị bữa ăn cho bạn. Bạn đã biết kỹ thuật, thời khóa tu tập và kỷ luật. Bạn phải áp đặt tất cả những điều đó lên bản thân bạn lúc này. Nếu bạn muốn thông báo cho thầy của bạn biết trước việc bạn đang khởi sự một khóa độc cư, tôi sẽ nhớ đến bạn và gửi tâm từ của tôi, những rung động của thiền chí đến bạn. Điều này sẽ giúp thiết lập một bầu không khí lành mạnh để bạn có thể thực hành tốt hơn ở đó. Tuy nhiên, nếu bạn không có điều kiện thông báo, bạn cũng không nên cảm thấy yếu đuối. Pháp từ nó sẽ bảo vệ bạn. Dần dần, bạn cũng phải đến giai đoạn tự nương tựa mình. Vì thầy chỉ là người hướng dẫn, bạn phải là thầy của chính mình. Lúc nào cũng lệ thuộc người khác thì không giải thoát được. Thiền 2 giờ hàng ngày và độc cư 10 ngày hàng năm chỉ là điều cần thiết tối thiểu để duy trì pháp hành. Nếu bạn có thời giờ rảnh nhiều hơn, bạn nên dùng cho việc hành thiền. Bạn có thể thực hiện những khóa tịnh cư ngắn khoảng một tuần hoặc vài ngày, thậm chí một ngày cũng được. Trong những khóa ngắn ngày như vậy, dành 1/3 thời gian đầu của bạn vào việc hành niệm hơi thở và phần còn lại cho Vipassana. Trong thời tọa thiền hàng ngày của bạn, hãy dùng hầu hết thời gian cho việc hành Vipassana. Chỉ khi tâm bạn dao động hoặc chậm lụt, trì trệ, hoặc vì bất cứ lý do gì khiến nó khó quan sát các cảm thọ và duy trì xả, lúc ấy hãy hành niệm hơi thở cho đến mức cần thiết. Khi bạn hành Vipassana, hãy cẩn thận không hành như một trò chơi với các cảm thọ, trở nên khoan khoái với những cảm thọ dễ chịu và chán nản với những cảm thọ khó chịu. Quan sát từng cảm thọ một cách khách quan, cứ tiếp tục di chuyển sự chú tâm của bạn khắp toàn thân một cách hệ thống, không để cho nó dừng lại trên một phần nào quá lâu, tối đa 2 phút là đủ ở bất cứ phần nào, hoặc trong những trường hợp rất hiếm, có thể tới 5 phút nhưng không bao giờ hơn thế. Giữ cho sự chú tâm tiếp tục di chuyển để duy trì chánh niệm về cảm thọ trong mọi phần của thân. Nếu việc thực hành bắt đầu trở nên máy móc, hãy thay đổi cách bạn di chuyển sự chú tâm của mình trong mọi tình huống. Luôn luôn giữ niệm và xả, và bạn sẽ kinh nghiệm những lợi ích kỳ diệu của Vipassana. Không chỉ khi ngồi nhắm mắt, mà cả trong đời sống sinh hoạt cũng thế. Bạn phải áp dụng kỹ thuật này khi bạn đang làm việc. Tất cả sự chú tâm sẽ đặt vào công việc của bạn, xem đó như việc hành thiền của bạn vào lúc ấy. Nhưng nếu có thời gian rảnh, ngay cả 5 hoặc 10 phút, hãy dùng nó vào việc chánh niệm các cảm thọ. Khi bạn khởi sự công việc trở lại, bạn sẽ thấy tươi tỉnh hẳn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi bạn thiền nơi công cộng, có sự hiện diện của những người không phải là hành giả. Bạn phải giữ cho mắt mở ra, đừng bao giờ làm một màn trình diễn về hành pháp ở đó. Nếu bạn hành Vipassana một cách đúng đắn, chắc chắn một sự thay đổi tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời bạn. Bạn cần phải kiểm tra lại sự tiến bộ của mình trên đạo lộ bằng cách kiểm tra cách cư xử của bạn trong những tình huống hàng ngày, kiểm tra hạnh kiểm và cách giao tiếp với những người khác thay vì làm hại họ. Bạn đã làm được gì để giúp họ chưa? Khi những tình huống không mong đợi xảy ra, bạn có thể giữ được quân bình không? Nếu một tiêu cực khởi lên trong tâm, bạn biết được nó nhanh như thế nào? Bạn biết các cảm thọ cùng khởi với tiêu cực ấy nhanh không? Bạn bắt đầu quan sát các cảm thọ ấy nhanh ra sao? Bạn lấy lại được sự quân bình tâm và bắt đầu phát ra tâm từ và tâm bi nhanh mức nào? Theo cách này, bạn tự kiểm tra lại mình và duy trì sự tiến bộ trên đạo lộ. Bất cứ điều gì bạn đạt được ở đây, không chỉ giữ gìn nó mà bạn phải làm cho nó tăng trưởng. Luôn luôn áp dụng pháp trong cuộc sống của bạn, hưởng thụ mọi lợi ích của kỹ thuật này và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên và hài hòa, tốt đẹp cho bản thân và cho tất cả mọi người. Một lời cảnh báo, bạn cứ tự nhiên nói cho người khác biết những gì bạn đã học được ở đây. Trong giáo pháp không hề có chuyện bí mật, nhưng ở giai đoạn này, không nên cố gắng dạy kỹ thuật bạn biết vội. Trước khi làm điều đó, bạn phải thật thành thạo trong pháp hành và nhất là phải được huấn luyện cách dạy, bằng không sẽ có cái nguy là làm hại người khác thay vì giúp họ. Nếu có người nào bạn đã nói về thiền Vipassana mà muốn thực hành theo, hãy khuyến khích người đó tham dự một khóa thiền có tổ chức hẳn hoi như thế này để được một người hướng dẫn có khả năng dẫn dắt. Còn bây giờ, hãy tiếp tục thực hành để an trú mình trong pháp. Hãy tiếp tục lớn mạnh trong pháp và bạn sẽ thấy rằng bạn tự động hấp dẫn người khác đến với đạo bằng tấm gương sống của bạn. Cầu mong pháp được truyền bá khắp thế gian vì sự tốt đẹp và lợi ích của số đông. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui, được bình yên, được giải thoát. Tóm tắt những bài tập thiết thực trong 10 ngày. Ngày thứ nhất và thứ nhì, hai ngày này hoàn toàn dành cho việc niệm hơi thở. Thiền sinh ngồi trong một tư thế thoải mái, tốt nhất là kiết già nhưng không nhất thiết. Điều quan trọng là làm sao có thể duy trì được tư thế oai nghi ngồi trong một thời gian khá lâu. Trong 3 ngày đầu có thể thay đổi oai nghi nếu cảm thấy quá khó chịu, nhưng không nhiều hơn mức tuyệt đối cần thiết. Giữ cho mắt nhắm suốt các buổi tập, thở qua mũi và miệng ngậm chặt. Thiền sinh tập trung trên cảm giác về hơi gió khi nó đi vào và đi ra. Ở giai đoạn này, vùng quan sát bao gồm toàn bộ phần bên trong của mũi, hai lỗ mũi và môi trên dưới hai lỗ mũi. Điều cốt yếu là phải duy trì nghiêm ngặt trong vùng này, không quan tâm đến những điểm khác có liên quan đến việc thở như cuống họng, ngực hay cơ hoành. Lớp cơ nằm giữa vùng ngực và vùng bụng giúp cho việc điều chỉnh thở. Thiền sinh ngồi yên lặng như vậy, tỉnh giác nhưng không căng thẳng, dõi theo từng hơi thở vào và hơi thở ra, từ đầu đến cuối không gián đoạn. Bạn quan sát các cảm thọ, bất kể đó là gì, có thể là những cảm giác xúc chạm của luồng không khí, nhiệt độ, cường độ và khoảng thời gian của mỗi hơi thở, vân vân. Bạn cố gắng nhận biết một cách rõ ràng và đầy đủ đến mức có thể tính chất chính xác của mỗi cảm thọ, nhưng không bao giờ cố gắng kích hoạt hoặc tưởng tượng ra bất kỳ những cảm thọ đặc biệt nào. Nếu không có cảm thọ rõ rệt nào được nhận thức như lúc ban đầu có thể xảy ra, bạn không nên lo lắng mà chỉ đơn giản ghi nhận sự trống không ấy và kiên trì một cách lặng lẽ. Sự vắng mặt của một cảm thọ cũng là một kinh nghiệm và bạn phải nhận biết nó là như vậy. Khi có cảm thọ, bạn quan sát một cách chính xác chỗ nào, bên trong lỗ mũi hay ở lỗ mũi, bên phải hay bên trái, hoặc cả hai bên, chỉ ở một chỗ hay ở một vài chỗ hay khắp nơi. Bạn nhận biết bất cứ những rung động nào, hơi gió mạnh hơn hay yếu hơn, nhẹ nhàng hơn hay thô hơn, ngắn hay dài, nhưng luôn luôn để cho hơi thở đến một cách tự nhiên, không ép nó hay can thiệp vào đó bằng bất cứ cách nào. Bất kỳ sự tán loạn nào phát sinh do các kích thích giác quan, ngoài những gì được tạo ra bởi hành động thở trong vùng đặc biệt ấy, hoặc từ những nguồn tâm lý hoặc cảm xúc cần phải cắt đứt liền bằng cách tâm niệm nó, tức nhận biết rõ nó trong tâm, để chứng tỏ có sự nhận biết rõ ràng về sự khởi lên của nó và lập tức quay về hơi thở. Ngày thứ ba, tiếp tục hành niệm hơi thở nhưng thu hẹp vùng nhận biết lại, chỉ còn ở đầu mũi, đó là quanh mép lỗ mũi, và ở phần môi trên ngay dưới lỗ mũi. Mục đích của việc thu hẹp này là để tăng cường và tinh lọc định nhờ tập trung mạnh hơn trên một vùng đã được hạn chế tối đa. Ngày thứ tư, bắt đầu với niệm hơi thở như ngày thứ ba, nhưng sau một lúc bạn sẽ chuyển sang hành trọn vẹn thiền minh sát, với việc quán thân kể như bài tập chính. Với mục đích này, bước đầu tiên là hướng sự nhận biết duy nhất vào phần môi trên, dưới lỗ mũi, không kể bản thân lỗ mũi. Với tâm đã được định sâu hơn trên một điểm như vậy, bạn ngừng tập trung sự chú ý của mình trên các cảm thọ do tiến trình thở tạo ra và tập trung vào việc quan sát bất cứ những cảm thọ bên trong nào, những cảm thọ không do xúc chạm, nhiệt độ, sự chuyển động, vân vân của luồng hơi gió tạo ra. Phát sinh ở cùng chỗ mà bạn đã tập trung trên đó, tức ngay giữa môi trên, đây là khoảnh khắc chuyển tiếp từ việc quán một mình hơi thở sang quán thân như đã mô tả và quán các cảm thọ phát sinh ở đó. Nếu thoạt tiên không có thọ nào hiện khởi rõ ràng, hãy nhận biết rõ trong tâm sự trống không và cứ tiếp tục duy trì sự nhận biết ở đấy. Nếu sức tập trung đầy đủ, chắc chắn sẽ không thiếu các cảm thọ bên trong để quán. Từ những gì các nhà khoa học nói, chúng ta biết khá rõ rằng cơ thể của chúng ta nằm trong trạng thái sôi động liên tục, gồm vô số các tiến trình sinh hóa, hóa học và điện học. Chẳng hạn sự tuần hoàn máu, sự chuyển hóa các tế bào mô của thân, những xung lực chạy dọc theo hệ thần kinh, vân vân. Và chúng ta cũng còn biết có nhiều sự kiện khác xảy ra ở các mức độ phân tử, nguyên tử và hạ nguyên tử. Tất cả những điều này chúng ta biết trên phương diện tri thức. Cái biết ấy bình thường vẫn còn nằm dưới ngưỡng cửa sự nhận biết thuộc tri giác trong cuộc sống hàng ngày. Khi tâm đuổi theo sự ý thức của nó, chủ yếu là những quan tâm hướng ngoại, những gì chúng ta hiện giờ đang cố gắng để làm là nhận biết một cách rõ ràng và ý thức những hiện tượng bình thường tiềm ẩn này qua sự kinh nghiệm trực tiếp. Tất nhiên, lúc ban đầu, đó là những hiện tượng thô hơn hoặc mãnh liệt hơn và cũng dễ dàng nhận thức hơn, như là các cảm giác tê tê hoặc nhịp đập đều đều, những thay đổi của nhiệt độ, vân vân, trong vùng môi trên nhỏ bé ấy. Bất luận nó là gì, bạn chỉ nên quan sát với sự rõ ràng và chính xác lớn nhất có thể được, không phản ứng và cũng không để cho tâm hoặc bất cứ đầu suy đoán xem cái gì đang được quan sát hoặc lạc lối trong những dòng suy nghĩ mông lung. Một khi sự chú tâm đã được tập trung và giữ chắc trên sự nhận thức về các sự kiện nội tại và các tiến trình bên trong đang xảy ra ở môi trên, bạn sẵn sàng để chuyển sang việc quán toàn thân theo phương pháp. Công việc này buổi đầu luôn được làm trong thời ngồi thiền nhóm dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của một vị thầy. Trung tâm điểm của sự chú tâm đã được tập trung ở môi trên sẽ được hướng lên đỉnh đầu. Thiền sinh lúc đó tập trung trên điểm mới, đỉnh đầu, trong một lúc cho đến khi sự nhận thức về các cảm thọ bên trong đã được xác minh như ở môi trên trước đây. Rồi thiền sinh bắt đầu quét qua thân từ đỉnh đầu cho đến các ngón chân, di chuyển theo thứ tự từ phần này đến phần kế, không để sót phần nào, chú tâm chính xác vào bất cứ các cảm thọ nào có mặt lúc đó. Bạn không nên cố gắng tưởng tượng hay kích hoạt những cảm thọ, mà chỉ quan sát những gì ở đó. Nếu không có cảm thọ nào được nhận thức, bạn sẽ nhận biết rõ sự trống không và di chuyển tiếp tục một cách chánh niệm và không vội vàng. Khi trình tự quét được làm đi làm lại nhiều lần, bạn sẽ thấy rằng cái biết được cải thiện và những chỗ trống không trước đây cũng trở nên sôi nổi. Lần đầu tiên và một vài lần kế tiếp, cho đến khi thiền sinh hoàn toàn quen với kỹ thuật, trình tự quét diễn ra theo những chỉ dẫn chi tiết từng bước một bởi một vị thầy, nhằm tăng cường tác động và tính hiệu quả của nó như một bài tập phối hợp giữa sự chú tâm xích sao và sự không phản ứng. Buổi quán thân đầu tiên này sẽ kéo dài suốt 2 tiếng không gián đoạn và được thực hiện với sự quyết tâm. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ oai nghi nào bạn đang sử dụng, bạn phải quyết tâm duy trì oai nghi ấy hoàn toàn không xê dịch trong suốt 2 giờ đồng hồ, bất kể sự khó chịu có thể phát triển mãnh liệt đến thế nào. Điều này cho bạn một cơ hội để quán một cách chánh niệm và xả các cảm thọ đang sanh khởi nơi thân, mà trong trường hợp của người mới bắt đầu thường thường sẽ trở nên mãnh liệt sau một lúc ngồi bất động hoàn toàn, thí dụ những sự đau đớn, nhức nhối, tê cứng, vân vân. Khi sự khó chịu phát sanh đến mức này, thiền sinh sẽ được chỉ dẫn để nhận biết rõ cái đau, vân vân, với sự xả ly khi thêm một cảm thọ nữa và, quan trọng hơn cả, không nhúc nhích để làm cho nó dịu lại. Bằng cách này, bạn đi đến chỗ thấu hiểu qua kinh nghiệm trực tiếp rằng ngay cả những đau đớn, nhức nhối mà dường như hoàn toàn gay gắt lúc ban đầu cũng chẳng thường tại hay không thay đổi. Và bạn cũng để ý thấy rằng, giống như mọi cảm thọ của thân khác đã được quan sát, chúng đều có khuynh hướng tăng, giảm, thay đổi và biến mất. Buổi thiền minh sát suốt 2 tiếng không gián đoạn lần đầu tiên này là hoàn toàn căng thẳng. Các thiền sinh mới không phải lúc nào cũng giữ vững được cho đến hết thời gian trong lần đầu. Tuy nhiên, khi một người đã thành công, tác động tâm lý sẽ rất đáng lưu ý. Bạn cảm thấy mình đã phá vỡ được hàng rào tâm lý nhờ quan sát và chấp nhận bất cứ những gì khởi lên, không chấp chặt vào những cảm thọ thoải mái hay những ý nghĩ dễ chịu, và cũng không kháng lại hay cố gắng tránh né cái đau hay những tư duy tán loạn. Bạn có được cái nhìn thoáng đầu tiên của mình về kinh nghiệm chấp nhận, vốn là yếu tính của thiền minh sát. Từ lúc này trở đi, bạn cố gắng thực hiện mọi thời tọa thiền với quyết tâm, đó là không nhúc nhích, nhưng mỗi thời ngồi, theo quy luật chung, không kéo dài hơn 1 giờ liên tục. Mặc dù các thiền sinh thành thạo hơn, dĩ nhiên có thể duy trì sự quyết tâm trong thời gian lâu hơn với sự lợi ích. Phần còn lại trong ngày được dành cho việc thực hành thêm bài tập quét thân, luôn luôn quan sát theo cùng trình tự, từ đầu cho đến những ngón chân, xen kẽ những buổi thiền nhóm với việc hành cá nhân. Ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Từ ngày thứ 5 trở đi, bạn tiếp tục việc cải thiện và tinh lọc nhận thức của mình về các hiện tượng khi chúng khởi lên bằng cách kiên trì trong việc quán thân, luôn luôn hành cùng với sự quan sát các trạng thái tâm và các nội dung tâm trí, quán pháp hay những đối tượng của tâm, bất cứ khi nào chúng xuất hiện, như đã chỉ rõ trong ngày thứ nhất, để duy trì tính liên tục không gián đoạn của sự chú tâm. Phương pháp căn bản cốt ở việc quét thân như đã mô tả, nhưng những thay đổi trong tình trình tự và sự tập trung được giới thiệu theo những giai đoạn nối tiếp nhau, quét trên bề mặt và quét ở chiều sâu, xen kẽ hay phối hợp. Quét ngược nghĩa là từ đầu đến các ngón chân và từ các ngón chân lên đầu, thay vì như lúc đầu luôn luôn theo cùng một hướng từ đầu đến chân. Nhận biết cùng một lúc nghĩa là quét thân theo nhóm các bộ phận, tỉ dụ 2 cánh tay cùng với nhau, ngực và lưng, cả 2 chân. Thỉnh thoảng điều chỉnh tốc độ việc luyện tập, đôi khi quét chậm, đôi khi quét nhanh, và trình tự trong đó các bộ phận của thân được chọn cũng có thể thay đổi theo ý muốn, miệng rằng luôn luôn không để sót phần nào. Sự việc có thể được đánh giá dễ dàng như thế này, ý nghĩa của việc giới thiệu những thay đổi là nhằm làm cho bài tập được bao quát và đầy đủ đến mức có thể, và để giúp thiền sinh duy trì được sự tỉnh giác cực độ bằng cách chống lại bất cứ sự tẻ nhạt của tâm nếu có, do sự đơn điệu thái quá của việc lặp đi lặp lại cùng một trình tự quét. Như vậy, thiền sinh cứ tiếp tục cố gắng, nhưng luôn luôn không căng thẳng. Vì cố gắng mà căng thẳng quá sẽ tự chuốc lấy thất bại. Để tinh lọc và làm phong phú hơn nhận thức của mình về các cảm thọ của thân, trong khi vẫn duy trì cái biết ngay tức thời về bất kỳ sự phóng tâm nào, luôn luôn thực hành để hướng về cái biết đầy đủ nhất, ở mức tinh tế nhất có thể được về mọi tiến trình thân và tâm. Ngoài ra, thiền sinh còn được khuyên nên thực hiện mọi nỗ lực để duy trì một thái độ tinh thần, chú tâm chánh niệm và thận trọng trong bất kỳ hoạt động nào mà họ buộc phải làm trong ngày. Ngoài những giờ hành thiền chính thức, điều đó có nghĩa là trong khi ăn, khi thức dậy vào buổi sáng hay đi ngủ vào buổi tối, khi đi tới đi lui, khi giặt giũ, mặc áo quần, vân vân, họ đều phải thực hành chánh niệm và tỉnh giác về mọi hoạt động như những bài tập phụ. Những bài tập này chẳng những từ thân chúng đã hữu ích mà còn làm cho thiền sinh khi trở lại với bài tập chính trong những buổi thiền chính thức dễ dàng lấy lại một mức chú tâm đã tập trung hơn. Tính hiệu quả của phương pháp. Tới đây có lẽ sẽ hữu ích để nhắc lại một lần nữa cách tuệ giác được phát triển dần dần như thế nào, và cũng để sơ lược một vài nét chính về loại cơ chế tâm lý liên quan, đòi hỏi phải dùng một số thuật ngữ phương Tây đương thời, trong chừng mực có thể cho mục đích này. Tất nhiên, điều này không phải để thanh minh cho sự thanh tịnh tâm của giáo pháp Đức Phật, bằng cách giảm nó xuống không còn hơn gì một loại tâm lý liệu pháp, mà đúng hơn để làm cho việc nắm bắt trên khái niệm của chúng ta về những gì có liên quan được dễ dàng nhờ diễn đạt lại nó trong những từ ngữ quen thuộc hơn. Điểm thiết yếu cần ghi nhớ là sự thành tựu tuệ giác tùy thuộc vào việc phát triển của cả chánh niệm lẫn xả, hoặc sự không phản ứng, và cả hai đặc tính đều quan trọng như nhau. Chúng ta hãy tóm tắt một cách ngắn gọn lại những điểm chính. Chánh niệm áp dụng vào sự quan sát không ngừng mọi cảm thọ của thân, từ cảm thọ mãnh liệt nhất đến cảm thọ khó thấy nhất, đưa đến việc kinh nghiệm thực sự, khác biệt với sự hiểu biết dựa trên trí óc thuần túy, về thân như một mô thức của các hiện tượng thay đổi liên tục, thường được nhận thức như những xung động hay những rung động ở mức vi tế. Nói theo thuật ngữ của khoa vật lý hiện đại, đó là một mạng lưới của những sự kiện năng lượng cao. Mỗi sự kiện chỉ tồn tại trong những giai đoạn cực ngắn và tương tác ở những vận tốc và tần số cao không thể tưởng nổi. Đây là trí tu hay quán trí, theo thuật ngữ Phật giáo. Về tính chất vô thường và vô ngã của mọi hiện tượng và kéo theo tính chất bất toại nguyện hay khổ chủ yếu của chúng. Đây là tiến trình tuệ giác của Vipassana mà căn bản cốt để dẫn đến kinh nghiệm này qua sự nhận biết hoàn toàn ý thức về các dữ kiện giác quan và những tiến trình tâm vốn bình thường tiềm ẩn trong vô thức. Xả nghĩa là nhìn vào bất cứ những gì xuất hiện trong tiến trình thẩm sát có chánh niệm và chấp nhận nó một cách hoàn toàn, không phản ứng thuận hay nghịch, không dính mắc vào những cảm thọ dễ chịu hoặc chùng lại trước những cảm thọ khó chịu, mà chỉ quan sát mỗi trong các cảm thọ, như trong kinh điển truyền thống nói, quán thọ trong các thọ. Cần phải hiểu rõ rằng bạn phải thực sự tập cho mình không phản ứng. Tuy nhiên, đè nén các phản ứng đã khởi cũng vô ích, vì ngay hành động đè nén ấy đã hàm ý một tham muốn, một ý hành. Tôi không muốn phản ứng. Khi còn có phản ứng đối với sự quan sát, Điều đó có nghĩa rằng bạn vẫn đồng nhất mình với sự kinh nghiệm. Chiến lược đúng đắn trong trường hợp như vậy là không đè nén cái xung lực đang hiện khởi mà lập tức biến chính phản ứng ấy thành đối tượng của sự quan sát, có chánh niệm và buông xả. Như vậy bạn không đồng nhất với nó. Điều này cũng dễ hiểu, do không phản ứng, bạn tránh được việc tạo ra sự sanh sôi nảy nở thông thường của các cảm giác thuận ứng và nghịch ứng, những phán đoán, đánh giá và các hành với những sức ép và sự căng thẳng đi kèm của chúng, vốn thường xảy ra cùng với mỗi kinh nghiệm, và rồi đến lượt nó lại trở thành cội nguồn của những phản ứng, cảm xúc, tư duy, căng thẳng và mặc cảm thêm nữa. Đây là sự khởi đầu của việc thanh tịnh tâm. Bất cứ khi nào bạn duy trì được xả trước các cảm thọ, để chúng sinh lên và diệt đi, là bạn đang bẻ gãy cái vòng lẩn quẩn ấy. Ở những khoảnh khắc chánh niệm và xả này, tâm bạn hoàn toàn trong sạch. Theo thuật ngữ truyền thống, khi ở trong trạng thái ấy, bạn không tích lũy những nghiệp mới. Quan trọng hơn nữa, bất cứ khi nào, nhờ vận dụng xả, tâm bạn không tạo ra các phản ứng mới, thì những áp lực, căng thẳng, mặc cảm, v.v. đó là những quả nghiệp đã tích lũy từ những thời vô thị bắt đầu ngoi lên và từ những mức tiềm thức hay vô thức của tâm trí và hiện hành thành ý thức. Ở đó chúng được nhận thức không nhất thiết trong những hình thức nguyên thủy của nó, như những trạng thái tâm hay những nội dung tâm trí, mà rất thường qua các cảm thọ của thân có tương quan. Điều này có nghĩa là xin đưa ra đây một minh họa đã được đơn giản hóa. Chẳng hạn một tổn thương tâm trí cũ có thể bỗng nhiên biểu lộ ra như một cơn đau buốt trong một phần nào đó của thân, hay một cảm giác nghẹt thở, hoặc nhịp tim đập nhanh hơn, v.v. mà không có một cái nhớ ý thức nào về sự kiện khởi thủy đã gây ra tổn thương ấy. Những điều kiện tâm lý ấy có những tương quan trên phương diện vật lý khá rõ ràng với mọi người trong một vài trường hợp hiển nhiên, thí dụ tác động của sân hận trên huyết áp hoặc của sợ hãi trên nhịp tim. Mọi người cũng biết rằng những mặc cảm có gốc rễ sâu xa có thể gây ra những ảnh hưởng về vật lý rất mạnh, chẳng hạn như chứng tê liệt loạn tâm thần. Hysterical paralysis và bẩm tính tâm thần thân thể, psychosomatic nature của nhiều chứng bệnh đã và đang được thế giới công nhận. Những gì cần phải hiểu trong ngữ cảnh này là mọi trạng thái tâm lý và những tiến trình tâm có vẻ như có những tương quan vật lý của chúng. Đôi khi rất mong manh và rằng những tương quan này có thể được nhận thức dưới dạng các cảm thọ của thân, qua năng lực của sự quan sát. Có niệm và định đã được phát triển một cách đầy đủ, sự nhận thức có ý thức về các sự kiện vật lý. Với điều kiện luôn kèm với xả không phản ứng, sẽ giải tán được năng lực của điều kiện có gốc ở tâm lý, và như vậy đã tháo ngòi nổ của nó. Có thể nói là thế. Có một sự trùng hợp hiển nhiên ở đây với các kỹ thuật tâm lý liệu pháp hiện đại, trong đó các rối loạn tâm lý và thần kinh được điều trị bằng cách khiến cho những nội dung tâm trí vô thức trở thành ý thức. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng là trong thiền minh sát, người ta không cần biết nội dung tâm trí đặc biệt nào, đối tượng của ý thức hay pháp trần đang được làm cho thanh khiết, cũng như không cần biết đến tính đặc thù của những tương quan vật lý, một sự tích lũy năng lượng tâm trí, mà nếu không sẽ vẫn cứ hoạt động như một nguồn cung cấp các điều kiện tâm lý hoặc tâm thần thân thể trong tương lai, chỉ được giải toán hoàn toàn khi nó trở thành ý thức dưới dạng cảm thọ và không phản ứng với nó. Như vậy, nói thẳng ra, sự gợi ý cho rằng những căng thẳng của tâm trí được phóng thích qua những cảm thọ của thân, tương quan có vẻ như hơi quá đơn giản, nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là một nét đại cương của cơ chế mà thôi. Trong tâm lý Phật học, trong tâm lý học Phật giáo truyền thống có những giải thích khá chi tiết và rất mực tinh vi về tiến trình này dưới hình thức những cơ chế và mức độ của tâm trí con người. Điều mà tâm lý học phương Tây chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu và nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Điều quan trọng đối với chúng ta là duy trì việc thực hành và kỹ thuật sẽ chứng tỏ sự kiến hiệu của nó. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy trở lại với khóa thiền 10 ngày đã. Ngày thứ 9. Tới điểm này, và cũng kể như tột điểm của toàn bộ tiến trình, thiền sinh được giới thiệu một cách thực hành thiền tâm từ. Tâm từ đã được thanh khiết và an tịnh nhờ những bài tập Vipassana, giờ đây được hướng về tất cả các chúng sinh khác trong tinh thần từ ái. Sau khi thực hành thiền minh sát mà giờ đây đã quen thuộc, thiền sinh được khuyên hãy chia sẻ với mọi chúng sinh khác sự an tịnh và quân bình mà mình đã thành tựu qua bài tập chánh niệm và xả. Tựa như cục than hồng cháy đỏ tỏ ra sức nóng, hãy để cho cảm giác bình an và thiện chí từ nơi thân bạn tỏa ra khắp mười phương. Hãy nghĩ đến mọi chúng sinh, những chúng sinh gần gũi và thân ái với bạn, những chúng sinh không thân không thù và những chúng sinh có thể là kẻ thù, những chúng sinh bạn biết và những chúng sinh bạn không biết, gần hay xa, là người hay phi nhân, lớn hay nhỏ, không có sự phân biệt. Cảm giác thân thiện của bạn, lòng từ ái của bạn đến với tất cả mọi người. Cần lưu ý rằng đây là một bài tập thường xuyên để mở rộng lòng từ. Xem chi tiết trong biết và thấy, và từ bây giờ trở đi, thiền sinh nên có thói quen thực hiện 5 hoặc 10 phút thiền tâm từ ở cuối mỗi thời tòa thiền minh sát. Ngày thứ 10, đây là một ngày dành cho việc tóm tắt những gì đã học và để chuẩn bị hành trang cho việc chuyển lại đời sống hàng ngày. Lời nguyện giữ im lặng được xả bỏ và những lời hướng dẫn cũng như khuyên nhủ cuối cùng được nhắn gửi đến các thiền sinh. Lời khuyên quan trọng nhất là hãy kiên trì trong việc thực hành thiền minh sát một mình mỗi ngày để duy trì và phát triển sự thành thạo đã có được trong khóa thiền. Tốt nhất là hành 2 giờ mỗi ngày, sáng 1 giờ và chiều hay tối 1 giờ, và cũng nên tập trung với nhau trong các buổi thiền cùng các hành giả đồng tu khác bất cứ khi nào có thể, nếu có điều kiện mỗi tuần một lần.